Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Hôm ấy các môn đệ Đức Giêsu đi trên mặt biển hồ. Hôm sau đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia biển hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giêsu lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. Tuy nhiên có những thuyền khác ở Tiberia đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Capernaum tìm người. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?" Đức Giêsu đáp: "Thật tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh. Đó là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Họ liền hỏi người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Đức Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến." Đó là lời Chúa. Việc Thiên Chúa muốn các ông làm là tin vào người đấng đã sai đến, tin vào đấng người đã sai đến. Mà khi Chúa Giêsu rao giảng đó, thì người ta đi theo đông lắm, theo đông vì thấy Chúa làm phép lạ, được ăn bánh no đêm, và họ theo Chúa để được ăn, chứ không phải theo Chúa vì thấy dấu lạ, cũng không phải là theo Chúa để tin vào Chúa để được một cái phúc lớn hơn, là được phúc sự sống đời đời. Cho nên khi họ đi theo Chúa đông như thế, thì Chúa nói này: "Các ông đi tìm kiếm tôi vì cái bụng thôi, chứ còn chẳng nghĩ đến dấu lạ gì đâu." Bây giờ mà chúng ta đưa lương thực ra để phát thì dân chúng cũng sẽ đến rất là đông, nhưng mà nó tin đạo thì cũng không nhiều lắm đâu. Cho nên việc mà cần làm đó là tin vào đấng người đã sai đến, tin vào Chúa Giêsu để có sự sống đời đời. Mà chính Thánh Stephano trong bài đọc 1 chúng ta nghe, Ngài đã tin, đã theo và nhiệt thành rao giảng tin mừng, làm nhiều dấu lạ khác nữa. Nhưng mà khi Ngài làm dấu lạ thì thay vì người ta tin, thì các nhóm nô phóng này, Kyria, Alexandria, những người đó nổi lên chống đối và tranh luận với Thánh Stephano. Càng tranh luận thì xem ra Thánh Stephano càng ở trên thế thắng, bởi vì Ngài được đầy khôn ngoan trong Thánh Thần, và họ không còn cách nào nữa, cho nên họ tìm cách là vu oan giáng họa. Họ nói rằng là người này này chống luật Môi-se và chống Thiên Chúa. Chúng ta thấy cái cách mà họ tấn công Stephano thì cũng giống cái cách trước đó họ đã tấn công Chúa Giêsu. Đó là ông này dám phạm thượng, dám xưng mình là con Thiên Chúa. Gần hơn với chúng ta đây, mà chúng ta nghe về truyền thông nhiều khi chúng ta sẽ hiểu lầm về một con người, đó là nhà vũ hành giữ vũ trụ Gagarin, Yuri Gagarin của Nga. Khi năm 1961, Yuri Gagarin bay vào vũ trụ, và sau đó người ta truyền thông, người ta phát đi một câu nói, mà câu nói này không phải đích thân ông nói, mà là truyền thông nói, mà gắn tên cho là Gagarin nói đó là tôi bay vào vũ trụ, tức là đi ra ngoài trái đất, nhưng tôi chẳng thấy Thiên Chúa đâu. Và khi gắn như thế thì người ta hiểu lầm cho Gagarin là ngạo nghễ, tức là một nhà khoa học mà không có Thiên Chúa, không tin vào Thiên Chúa. Cho đến khi gần đây thôi, năm 2006, một đồng chí của Gagarin, tức là một người bạn thân thiết làm trong chuyên ngành đó, đó là ông Valentin Petrov, ông là hiệu trưởng trong trường quân sự Gagarin, và ông nói thế này này: Gagarin đã được rửa tội ngay từ nhỏ, và Gagarin nói với tôi rằng là anh rất mộ đạo chính thống giáo và rất tin vào Thiên Chúa, bởi vì chính thống giáo với tòa thánh Roma và việc tin vào Thiên Chúa là được ghi nhận giống nhau nha, giống nhau theo nghĩa là ơn cứu độ của Thiên Chúa được ghi nhận trong chính thống giáo cũng như trong công giáo chúng ta. Rồi trước khi Gagarin bay vào vũ trụ thì ông đưa con gái của ông là Elena đến tu viện Sắc Vi để được rửa tội. Sau khi đi vào trong vũ trụ rồi về trái đất thì ông đến tu viện Sắc Vi để tạ ơn Chúa với các cha các thầy trong tu viện, bởi vì không dám ra ngoài công cộng để làm lớn, bởi vì nếu như đi ra ngoài chỗ bên đường mà làm như này thì người ta sẽ biết, trong một cái chế thế giới mà cộng sản đỏ như vậy thì người ta sẽ làm khó cho Gagarin, cho nên vào một công viên kín đáo hơn. Điều đẹp hơn thế này này: năm 1964, khi đại hội đảng cộng sản Nga diễn ra thì Gagarin là một đại biểu mà và Gagarin có uy tín, ông mới đứng lên ông phát biểu, ông nói rằng là đã đến lúc chúng ta phải cho tái thiết lại nhà thờ Chúa Cứu Thế ở Nga, mà nhà thờ đó bị Stalin phá hủy năm 1931. Bây giờ đã đến lúc chúng ta phải cho thiết tái thiết lại, bởi vì nhà thờ Chúa Cứu Thế ở Nga gắn liền với dân tộc và con người Nga, và đó là niềm tự hào, và chúng ta phải cho tái thiết lại để giáo dục lòng yêu nước cũng như lòng mộ đạo của những người trẻ ở Nga. Khi nghe xong thì cả hội trường vỗ tay vang lên. Nhưng mà ban bí thư của Liên bang Nga lúc bây giờ là tổng bí thư Khrushchev và toàn bộ lãnh đạo trung ương thì tái mặt, nhưng mà không dám làm gì được, bởi vì Gagarin được lòng người dân và được các đại biểu khác ủng hộ, cũng như ông vào vũ trụ rồi mà, cho nên có một tầm ảnh hưởng lớn. Và cho đến khi đến năm 90-91, khi Liên bang Cộng hòa Liên bang Xô Viết Cộng sản sụp đổ rồi, thì đến năm 95 nhà nước Nga với dưới chiều của Tổng thống Boris Yeltsin thì ông cho tái thiết lại đền thờ Chúa Cứu Thế tại Moscow, và đến năm 2000 thì hoàn thành trở lại. Và như vậy ý hướng ước nguyện của Yuri Gagarin đã thành hiện thực. Cho nên trong quá khứ nhiều khi chúng ta nghe người ta nói về Gagarin đã bay vào vũ trụ và nói cũng nói đó, thực ra đó là những người bên tuyên truyền viên của Đảng Cộng sản Thanh niên Đoàn Cộng sản Lenin, giống như thanh niên Đảng Cộng sản cờ hờ hơi đấy, tuyên truyền cái việc đó mà người ta hiểu sai về một con người. Hôm nay chúng ta sẽ nói để cho chân lý được sáng tỏ là Gagarin là người tin vào Chúa, và với đức tin như thế ông hành động và ông sống điều Chúa Giêsu nói với ông: điều chúng tôi muốn là hãy tin vào Đức Giêsu Kitô, đấng người đã sai đến, và khi tin thì sẽ làm những điều mà hợp với chân lý của tin mừng, và một khi làm những điều hợp với chân lý của tin mừng thì điều đó sẽ tồn tại mãi. Còn bây giờ
Stalin cũng kéo sập rồi tượng đài của